This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và thưa quý thính giả, xin mời quý thính giả trở lại với chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay với sử gia Phạm Trần Anh. Chương trình được thực hiện vào mỗi sáng thứ sáu từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 45 giờ Texas, tức vào khoảng 9 giờ đến 9 giờ 45 giờ Cali. Thưa quý thính giả, sử gia Phạm Trần Anh có một công trình nghiên cứu công phu về lịch sử Việt đã góp phần rất lớn vào công việc tìm hiểu nguồn gốc của dân tộc Việt. Công trình biên soạn của ông đã đem lại nhiều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam, giúp cho chúng ta có những kiến thức vững chắc hơn về nền văn hiến của chúng ta. Chính nền văn hiến đó đã là nền tảng của văn hóa Trung Hoa sau này. Tác phẩm rất xứng đáng có một chỗ đứng quan trọng trong tủ sách của người Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhất là cho các thế hệ sau này. Và trong chương trình này, chúng tôi cũng sẽ có phần thảo luận về thời cuộc ở Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam khi cần thiết. Chương trình với phần phụ trách của cô Thu Nga và bà Bảo. Và trước tiên, bà Bảo xin được kính gửi lời chào đến chú sử gia Phạm Trần Anh cũng như là kính gửi lời chào đến cô Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào anh Phạm Trần Anh cũng như là chào Bảo Bảo. Hôm nay anh có khỏe hay không, anh Phạm Trần Anh?
Dạ vâng, trước hết chúng tôi xin kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của Sài Gòn Radio Dallas và xin chào Thu Nga cũng như Bảo Bảo.
Dạ, khi mà tiếng... nghe tiếng nói của nhau là thấy là khỏe rồi phải không anh?
À, vâng, trời thương thì cũng còn đủ sức mà chiến đấu cho đến ngày trở về trong vinh quang.
Dạ, chắc chắn là mình sẽ hứa hẹn như thế và mình thề như thế. Và thưa anh, cũng như là phần giới thiệu của Bảo Bảo đó, thì chương trình này mình nói về thời sự tin tức nữa, khi nào mà ở trong cái mốc thời gian, ngoài cái chuyện mà ôn lại lịch sử cổ đại của lịch sử đất nước Việt Nam, thì thưa anh, thì chúng ta cũng đang ở trong tháng 8, và trong cái tháng 8 năm nay đó, thì cái mùa dịch Covid nó lại quay trở lại với cái Delta biến thể, làm cho mọi người rất là khốn đốn, nhưng mà khốn đốn thì chắc là cũng không có bằng ở Việt Nam đâu. Và khi mà ở nói về Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rằng Cộng sản là chiếm đất giành dân, nhưng mà họ không có lo cho dân gì hết. Và chúng ta ở trong cái thời điểm tháng 8, thì trong tháng 8 ở trên thế giới có hai cuộc cách mạng lớn, đó là cuộc cách mạng ở Ba Lan và cái cuộc cái gọi là cách mạng mùa thu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì nhắc lại cái thời đó thì ngày 19 tháng 8 1975, lúc ấy thì vua Bảo Đại đã chỉ định ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng để thành lập chính phủ. Và vào ngày 17 tháng 4 năm 1945, chỉ là cái công việc tiếp nối phần còn làm, là không có gì phải bàn cãi hết. Nhưng mà theo đó thì cái việc người dân thành phố kéo nhau xuống đường để biểu tình để mà mừng chính phủ mới. Thế nhưng mà Việt Minh đã lợi dụng tình thế biến thành cuộc biểu tình ủng hộ Hồ Chí Minh. Cái ông này từ hang Bắc Bó ở đâu đó nhào ra, và biến cố 19 tháng 8 1945, Việt Minh đã cướp chính quyền. Và biến cố 2 tháng 9 1945, Hồ Chí Minh đã tuyên bố Việt Nam độc lập. Thì xin anh có thể là cho biết cái khoảng thời gian này như thế nào cho những người mà trẻ như Bảo Bảo, chắc chắn rằng không biết đó là cái biến cố như thế nào và ông Trần Trọng Kim là ai thưa anh?
Chưa sinh ra nữa đó cô.
Thì dĩ nhiên nhưng mà mình phải đọc sách để mình biết, cũng giống như là mình là người Việt Nam thì mình biết cái ngày 30 tháng 4 như thế nào vân vân, phải không thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn Thu Nga về cái câu hỏi rất là thực tế. Chúng ta đang ở cái thời điểm tháng 8 lịch sử. Mà nãy Thu Nga có nhắc là nó có hai cái cuộc gọi là cách mạng. Nhưng mà thực chất của hai cái cuộc nó khác nhau.
Vâng.
Và vấn đề của chúng ta hôm nay là 13, chỉ còn có 6 ngày nữa thì là tới cái ngày 19 tháng 8.
Dạ. Yeah.
Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên tập trung thay vì những cái vấn đề đặt ra nó tản mạn thì tập trung vào cái gọi là cách mạng mùa thu có phải là cách mạng không, mà nó mang lại cái hậu quả, cái hệ quả như thế nào cho cái dân tộc Việt Nam. Trong hai cái chương trình tôi nghĩ là tập trung vào cái đề tài mà thực ra không phải cái giới trẻ không biết gì nhiều đâu, ngay cả những người lớn tuổi nếu mà không có thành thì giờ đọc về lịch sử thì cũng hiểu một cách chung chung.
Yeah.
Cũng không hiểu tại sao Việt Minh nó lại thành công. Tại sao biết nghĩa là Hoàng đế và ông Đại đã tuyên bố độc lập rồi mà Hồ Chí Minh vẫn đọc cái tuyên bố độc lập, tại sao? Và tại sao? Nó có nhiều vấn đề đặt ra để cho chúng ta mình lại ôn lại, nhìn lại cái lịch sử. Ôn cố mà để tri tân. Có nghĩa là nhìn lại những cái kinh nghiệm lịch sử để mình biết rõ về Cộng sản, bản chất của Cộng sản và ngày hôm nay chúng ta phải làm gì để mà dứt điểm đánh vào từ huyệt Cộng sản, để mà cùng với toàn dân trong nước góp phần cứu dân cứu nước. Đó mới chính là cái trọng điểm của vấn đề. Và chúng tôi cũng dành nhiều cái thời giờ cuối cuộc đời còn lại sau 20 năm tù để đóng góp trong cái công trình văn hóa và lịch sử. Thưa quý vị, nhìn lại lịch sử thì chúng ta thấy rằng cái gọi là tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9-45 và khai sinh cái gọi là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên thực tế nó chỉ là một cuộc cướp chính quyền đúng nghĩa. Cái luận điệu tuyên truyền cho rằng là cuộc cách mạng mùa thu là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn đầy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn láo khoét. Thưa quý vị, cái chữ cướp chính quyền đây không phải là do những người quốc gia dân tộc gọi, mà chính lịch sử đảng nó gọi là cướp chính quyền. Và họ đưa cái sự kiện nó chỉ thuần túy là cái cuộc biểu tình mà quốc tế cộng sản nhờ Việt Minh á, tức là cái bình phong của cái đảng cộng sản Đông Dương Việt Nam lúc đó, thì nhờ quốc tế cộng sản mới biết rằng ngày 6 tháng 8 năm 1945 thì Hoa Kỳ thả trái bom đầu tiên xuống Nagasaki, và đến ngày 9 tháng 8 1945 thì Hoa Kỳ thả trái bom thứ hai xuống Nagasaki và Nhật phải đồng hành. Thì cái tin đó nó báo cho Việt Minh thì Việt Minh đã chuẩn bị một cái cuộc gọi là cướp chính quyền, là nó có cái lợi thế là nó đảng của Cộng sản quốc tế, thành ra có tin tức tài liệu và họ chuẩn bị cho cái việc mà cướp cái cuộc biểu tình, biến cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim trở thành một cái nó gọi là cách mạng mùa thu, mà thực tế nó chỉ là cướp chính quyền. Đây tôi nhắc lại một lần nữa, chữ này là của chính Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cái tài liệu đảng họ ghi, chứ không phải ai nói họ là cướp chính quyền cả. Bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng Mác Lê của cách mạng 1917, thành họ muốn nó trở thành cuộc cách mạng, muốn có giai cấp đấu tranh, muốn có đổ máu để mà cướp chính quyền. Nhưng mà thực tế nó không hoàn toàn là như vậy. Thưa quý vị, cái gọi là độc lập tự do hạnh phúc, nó ví dụ tiêu đề của cái tên nước á, dưới cái tên nước nó chỉ là bánh vẽ, là chiêu bài mê hoặc quần chúng, thực tế lịch sử đã chứng minh rằng cái Đảng Cộng sản Việt Nam không hề được quần chúng ủng hộ. Vì đơn giản là nếu được nhân dân ủng hộ thì tại sao Đảng cái ngày sau đó lại phải đổi thành cái hội nghiên cứu Marxist? Rồi đến ngày 16 tháng 3 năm 51 lại đổi tên là Đảng Lao động Việt Nam, đổi thành như không dám đưa cái đuôi Cộng sản ra để đánh lừa quần chúng, để kích động với cái tinh thần yêu nước sẵn có của người Việt Nam. Thành ra cái Đảng Lao động nó chỉ cái tổ chức trá hình của Đảng Cộng sản Đông Dương cho Trường Chinh làm tổng bí thư để kêu gọi công nhân và toàn dân chống Pháp. Tôi nhắc lại cái sự kiện này để chúng quý vị thấy rằng trước nay có rêu ra Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam hay Đảng Lao động là yêu nước, mà không phải là do Đảng Cộng sản. Thì sau khi xâm chiếm được miền Nam, cái ngày 25 tháng 4 năm 1976, thì cái nhà nước gọi là Cộng hòa Lâm thời miền Nam Việt Nam tổ chức bầu cử quốc hội. Đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, thì quốc hội tuyên bố thống nhất Việt Nam, đặt tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cờ và hiến pháp là cờ và hiến pháp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và cái gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam miền Nam và chính quyền lâm thời miền Nam Việt Nam bị giải tán không kèm không trống. Tức là sau khi nó lợi dụng lòng yêu nước mà thắng lợi rồi, chiếm được toàn bộ miền Nam, thì công khai đổi tên lại là Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa sổ hết tất cả những cái tổ chức ngoại vi mà họ lợi dụng. Sự thật cái điều này nó được ghi chép rằng đến ngày từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 76 đó, tức là hơn một năm sau ngày mất nước 30 tháng 4 75, thì cái Đại hội Đảng Lao động họp lần quyết định lấy lại tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Bạn quý vị thấy đó, họ lừa dối đến năm khi mà thắng rồi, xong chiếm được rồi thì bắt đầu muốn đổi tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Mình mới thấy rằng đây là cái âm mưu xảo quyệt của tập đoàn Việt Nam Cộng sản. Lê Duẩn được bầu làm tổng bí thư, cái bộ mặt thật của Đảng Cộng sản đã phơi bày trước lịch sử sau hơn 25 năm núp dưới danh nghĩa của Đảng Lao động, lợi dụng cái lòng yêu nước của toàn dân để bành trướng cái chủ nghĩa cộng sản, xâm chiếm miền Nam, nhuộm đỏ cả Việt nên Lào. Có một cái sự thật như thế này nữa, là sự thật lịch sử chứng minh rằng cái tập đoàn Việt Nam Cộng sản đã cướp công kháng chiến, biến kháng chiến thành thỏa hiệp với thực dân Pháp để chia đôi đất nước, để cướp công cái gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, để nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam, mở đường xuống Đông Nam Á cho cái đế quốc mới Trung Cộng. Quý vị nhớ rằng cái hội nghị Geneva năm 20 tháng ngày 20 tháng 7 1954, trong khi Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định và Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ của Việt Nam thì tuyên bố phản đối và khóc ngay trong màn hội nghị vì cái sự chia đôi đất nước, thì Cộng sản Việt Nam lại ngoan ngoãn nghe lời Liên Xô và Trung Quốc ký hiệp định chính sách sử Việt Nam. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chép rằng trước khi hội nghị thì Hồ Chí Minh sang gặp Mao Trạch Đông, và Mao Trạch Đông Chu Ân Lai chỉ thị là phải ký hiệp định cho nên lý do là để mà Mao Trung Cộng nó có một cái tiếng nói trên trường vũ đài quốc tế, và Liên Xô cũng không muốn làm tới nữa, chiến tranh tiếp tục thì Mỹ sẽ can thiệp, ngưng lại cái chỗ đó, mà Việt Nam Dân chủ họ phải ký hiệp định cho nên. Thì nghe nó biết nói là trong cái hội nghị Thủ tướng Chu Ân Lai có tuyên bố là nếu mà tiếp tục chiến tranh thì sẽ không viện trợ nữa. Thành ra trong điều kiện đó, ta, đây là sách sử vật cộng viết, chúng ta phải ký hiệp định. Cái điều này nó nói lên cho quý vị và tất cả các bạn trẻ này, ai là người, ai là tay sai, ai là công cụ. Đến cái hiệp định Paris, Tổng thống Thiệu cũng phản đối, thế nhưng mà Cộng sản chỉ ngoan ngoãn nghe lời chỉ dạy này gọi là của quan thầy Liên Xô với Trung Cộng, ngoan ngoãn ký hiệp định, đã phản bội cái kháng chiến đáng nghĩa, đang phong trào mà toàn dân yêu nước mà đang trên đà thắng lợi có thể giành lại độc lập nếu không phải do cái Đảng Cộng sản nó lãnh đạo. Thành ra vấn đề chúng ta rằng phải nhớ lại một điều, đó là cái bài học lịch sử. Cái điều quan trọng nữa đó, là quý vị nhớ cái lời tuyên bố của Lê Duẩn là chúng ta đánh đế quốc Mỹ là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc. Và mới đây trong cái chuyến thăm Hoa Kỳ năm 2015 của Nguyễn Phú Trọng thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố tại cái Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Hoa Kỳ rằng cuộc chiến Việt Nam không phải là để chống lại cái đất nước Hoa Kỳ, lại không phải là chống lại nhân dân Hoa Kỳ. Thế thì cái chuyện mà chống Mỹ cứu nước nó vất vào sọt rác à? Quý vị thấy cái con cắt kè nó đổi màu, nhưng mà đây chỉ là bức hòa bán chiến cờ lợi dụng để mà tiếp tục tồn tại mà lãnh đạo mà cai trị toàn dân Việt Nam. Thì chúng tôi trên quan điểm chủ quan của dân tộc, chúng tôi coi cái ngày 19 tháng 8, 2 tháng 9 đó là ngày quốc hận thứ nhất, và ngày chia đôi đất nước 2 tháng 7, 1954 là ngày quốc hận thứ hai, và cái ngày mà xâm chiếm miền Nam, chiếm toàn cõi miền Nam ngày 30 tháng 4, 1975 đó là ngày quốc hận thứ ba.
Dạ vâng, đúng rồi. Những người mà trẻ tuổi giống như là thế hệ của Bảo Bảo, không thể nói là mới sinh ra thì không biết những chuyện đó. Đó là những cái chuyện của lịch sử, cũng giống như là mình học những cái lịch sử của vua Quang Trung, vua Lê Lợi và những vị anh hùng dân tộc. Thì cái thời mà ông Trần Trọng Kim và cái thời mà sử gia Trần Anh vừa mới nói là cái vụ mà cái gọi là cách mạng tháng 8, nó thực chất là một cuộc gọi là cướp chính quyền mà họ công nhận như vậy. Và cũng có thêm một cái danh từ dài nữa, đó là cú lừa lịch sử. Thì đó là cái cú lừa lịch sử, và Cộng sản vẫn tiếp tục lừa. Và người dân nghĩa là hiền lành và có lý tưởng quốc gia cũng vẫn bị mắc lừa, phải không Bảo Bảo?
Dạ vâng, đúng, đồng ý với cô Thu Nga cũng như là chú Phạm Trần Anh. Đó là cái thế hệ trẻ ở cái lứa tuổi của Bảo Bảo thật tình thì không có học về lịch sử của nước nhà, thưa chú cũng như thưa cô. Mà nếu như mà có học đi nữa đó thì cũng bị chế độ Cộng sản Việt Nam bóp méo cái lịch sử này. Thực chất cái gọi là cách mạng tháng 8 rồi tới ngày 2 tháng 9 đó, ở Việt Nam sau năm 1975 đó, thì sống bên đó thì biết rằng cái sự kiện này đó tổ chức rất là lớn. Tuy nhiên thì nói về chính phủ Trần Trọng Kim đó, thì đối với cái lứa tuổi của tụi cháu thì rất là mù mờ, không biết gì về Thủ tướng Trần Trọng Kim. Chỉ biết qua tin tức, cuốn sách, mà thậm chí là chỉ biết khi mà sang bên này thôi, với cái cuốn sách là bây giờ đang bán ở trên trang mạng Amazon đó thưa chú, là cuốn sách có tên là Một Cơn Gió Bụi. Thì cái cuốn sách này đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cấm xuất bản, cho nên Việt Nam là không có cái cơ hội để chạm tay tới cái cuốn sách này đâu. Xin chú Phạm Trần Anh cho biết nhiều hơn về Thủ tướng Trần Trọng Kim và nội các của ông là thuộc thành phần như thế nào, và sau khi mà họ cướp chính quyền thì số phận của Thủ tướng Trần Trọng Kim ra sao thưa chú?
Nói tới cái vai trò của học giả sử gia Trần Trọng Kim trong chức vụ Thủ tướng thì chúng ta phải nghiên cứu, phải tìm nhìn lại toàn bộ những cái diễn tiến lịch sử, những cái biến cố mà nó xảy ra từ cái vụ miền Bắc vỡ đê. Thì tại như chúng ta biết là tháng 10 năm 1944 đó, thì miền Bắc vỡ đê, cái vụ lúa tháng 10 bị ngập lụt gây thiệt hại lớn cho nông dân. Chính quyền bảo hộ Pháp thì áp dụng chính sách thu mua bóc lột sức lao động của nông dân với giá rẻ mạt là chỉ có 25 đồng một tấn so với giá thị trường 200 đồng để nộp cho quân Việt Nhật. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta phải biết, giới trẻ cũng biết cái nạn đói như thế nào, chết thì 1,5 triệu người. Tại một số nơi thì quân Việt Nhật thì bắt nông dân nhổ lúa để trồng cây đay. Cây đay rất là cây bố ấy, để mà làm bao bố cung cấp cho chiến tranh của chúng. Trong khi Việt Minh lại phát động cái phong trào đồng loạt cướp kho lúa trên khắp nơi để mà cất giấu. Chính những cái đó tất cả nó đưa tới cái hậu quả nặng nề là cái nạn đói kinh hoàng. Ngày 1 tháng 3 năm 1945 là mất rộng, khiến gần 2 triệu người bị chết đó, trên 10 triệu dân miền Bắc, tức là chiếm 1/5 dân số. Chúng ta chỉ nghe cái nạn đói. Ngày 45 mà chúng ta không biết được cái sự kiện chết tới 1/5 dân số, và tại sao nó gây ra cái nạn đói đó. Ngày kế tiếp là lúc 18 giờ ngày 9 tháng 3 năm 1945, thì đại sứ Nhật là Matsumoto gửi tối hậu thư cho đời cu là toàn quyền Pháp ở Đông Dương, Việt Minh Lào, phải giao nộp chính quyền, đặt tất cả quân đội và công sở Pháp dưới quyền của Tổng Tư lệnh Quân đội Nhật. Pháp từ chối. Đúng 20 giờ quân Nhật nổ súng tại Hà Nội, Sài Gòn và khắp Đông Dương. Chỉ trong một đêm, quân Việt Nhật làm chủ tình thế, toàn quyền Đờ Cu và các quan chức cao cấp Pháp đều bị Nhật bắt giữ. Thì nhân cơ hội này, thì cái đại sứ được mệnh toàn quyền của Nhật đã vào hoàng cung để gặp hoàng đế Bảo Đại và trình bày cái sự việc. Thì ngày 11 tháng 3 năm 1945, đây cũng là một cái sự kiện lịch sử mà chúng ta phải nhớ. Và hoàng đế Bảo Đại đã triệu tập cơ mật viện triều Nguyễn họp khẩn cấp và ra tuyên bố hủy bỏ hiệp ước 1884, các hiệp định Patanot bảo hộ Việt Nam, cai trị Việt Nam của thực dân Pháp và khôi phục chủ quyền của Việt Nam. Quý vị nhớ là hủy bỏ hiệp định, hiệp ước 1884 và khôi phục chủ quyền của Việt Nam. Không phải là Việt Nam không, mà ngày 12 tháng 3 năm 1945 thì Cao Miên tuyên bố độc lập. Đến ngày 15 tháng 4 45 thì Lào cũng tuyên bố độc lập. Đến ngày 17 tháng 4 năm 1945 thì vua Bảo Đại cử Trần Trọng Kim thành lập chính phủ và cử Phan Kế Toại làm khâm sai Bắc Bộ, Nguyễn Văn Sâm là khâm sai Nam Bộ và Trần Văn Lai làm đốc lý Hà Nội. Quý vị biết là lúc đó có một cái hoàng đế, hoàng thân Cường Đệ đang lưu vong ở bên Nhật. Và nguyên, tức là Tổng thống Ngô Đình Diệm, trước đó thì cũng là một cái candidate, một cái ứng viên là thủ tướng trong cái trường hợp hoàng đế Cường Đệ về thay Bảo Đại Việt Nam của Nhật. Thế nhưng người Nhật lại không sử dụng cái con bài này mà để cùng sắp xếp rồi vua Bảo Đại để đi chọn một cái nhân vật có gọi là mình, là không có một cái xu hướng chính trị, không có tham vọng chính trị, là một học giả và sử gia viết sách, thế nhưng mà có uy tín và cái tiếng nói tương đối trung thực, thì người Nhật mới chọn Trần Đại Quang luôn. Thì đó là lý do tại sao một học giả, một sử gia phải được mời ra làm thủ tướng trong cái tình hình hỗn loạn lúc đó. Thì trong cái phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nội các, bên cạnh công tác khẩn cấp cứu trợ nạn đói ở miền Bắc đã làm ngót 2 triệu người thiệt mạng, chính chủ của Trần Trọng Kim đã thành lập một cái nội các với những cách chính thức tuyên dương toàn là những nhân sĩ trí thức, học giả có uy tín, và đã ấn định một cái chương trình thực hiện 6 điểm. Và những cái điểm này á, nó là một cái điểm son ngay đến giờ, cho tới bây giờ là 2/3 thế kỷ Cộng sản vẫn chưa thực hiện được. Thì quý vị mới thấy được cái bản chất của một cái chế độ, thực chất của một cái chính phủ của dân, do dân, vì dân, rồi của những người mà thực sự vì dân, vì nước, có khác với một cái chính phủ, một cái nhà nước do cái thật bạo quyền Cộng sản họ thống trị, thì nó hoàn toàn khác nhau. Trong 6 cái chương trình đó mà Thủ tướng Trần Trọng Kim đã vận động Nhật và đã thực hiện được gần hết những cái điểm nên bạch đã đặt ra. Thứ nhất, cái điều này cũng nhắc lại cho các bạn trẻ thế hệ của Bảo biết rõ rằng những cái công việc gì, cái quốc kế dân sinh như thế nào, ngoài cái vấn đề cứu đói là cái ưu tiên một. Thứ hai, nó phải chuyển giao tất cả các cơ sở hành chính cho các viên chức Việt Nam. Trước là của Pháp, bây giờ Nhật nắm giữ thì phải chuyển giao cơ sở hành chính cho người viên chức Việt Nam. Thứ hai, ba là thâu hồi cái đất Nam Kỳ và các nhượng địa đã dành cho Pháp qua hiệp định hiệp ước Patanot 1884. Điểm thứ tư nữa là cái điều này nó là một cái điều mà mỉa mai trong cái chế độ cứ gọi là dân chủ nhân dân, là chính phủ Trần Trọng Kim ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị. Bởi vì quan niệm rằng những người tù chính trị đối lập, tức là cái động lực để phát triển, phát triển quốc gia, phát triển đất nước. Thành ra chính phủ mới đã ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị, trong đó là Việt Minh bị bắt đấy, Cộng sản thả hết. Thứ tư là cho phép thành lập các đảng phái chính trị. Đây là vấn đề tự kỷ cho đến bây giờ Đảng Cộng sản là cái đảng duy nhất độc chiếm cái sân khấu, cứ bảo là toàn dân tín nhiệm. Tín nhiệm lúc nào, hồi nào mà áp đặt lên. Trong khi chính phủ Trần Trọng Kim này, năm 45 là cho phép thành lập cái đảng phái chính trị. Rồi kế tiếp là miễn thuế cho công chức, thợ thuyền và dân nghèo. Đó là một cái thực tế. Miễn thuế. Thế là sau khi thay đổi chế độ, chính phủ mới luôn luôn, các vua chúa ngày xưa cũng vậy, cũng tha thuế chư khu quen tạp dịch cho các thần dân. Thì chính phủ Trần Trọng Kim cũng miễn thuế cho công chức, thợ thuyền và dân nghèo, chứ không phải là nhân dịp cái dịp Covid này mà bắt dân và đóng tiền. Rồi kêu gọi cái đám tài phiệt đó, rồi kêu, đặc biệt là kêu gọi những cái gia đình là có thân nhân ở Việt Nam, gia đình ở Mỹ, Hoa Kỳ, các nước, gửi tiền về hàng chục tỷ đô la để cứu nguy cái nền kinh tế, tài chính kiệt quệ không còn đồng nào. Cái chính phủ mình tệ hại như vậy, trong khi Trần Trọng Kim thì lại miễn thuế. Thiết lập cuối cùng cái dự án này chưa thực hiện được, nhưng mà đây cũng nói lên cái tinh thần là thiết lập Ủy ban Tư vấn Quốc gia để soạn thảo hiến pháp và nghiên cứu cải tổ chính trị, hành chính và giáo dục. Đặc biệt một cái điểm đó mình chúng ta phải nhớ rằng là với cái bộ trưởng giáo dục là học giả Hoàng Xuân Hãn, thì lúc đó đã sự cải cách giáo dục, tất cả bỏ chương trình dạy bằng tiếng Pháp, dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt cho tất cả các chương trình giáo dục Việt Nam, để chúng ta mới có ngày nay có một cái nền giáo dục, có một cái văn hóa, cái chữ viết hiện tại mang tính Việt Nam. Thì đây là một cái điểm son. Chỉ trong 4 tháng từ 17 tháng 4 cho đến 16 tháng 8 thì chính phủ Trần Trọng Kim đã thực hiện được gần hết chương trình cứu đói. Cái bộ tiếp tế do bác sĩ Nguyễn Hữu Thi cầm đầu, điều động việc vận tải thóc từ Nam ra Bắc. Cái lúc này Pháp đã mất cái khả năng ngăn cấm việc tiếp tế gạo. Và nhờ sự can thiệp của Thủ tướng Kim, Thủy quân tuyệt Nhật cũng không còn thi hành cái chủ trương độc đoán về sản xuất nông sản. Khoảng tháng 6 năm 1945 thì Thủ tướng Trần Trọng Kim gặp Tổng Tư lệnh Tsuchiyaki để yêu cầu Nhật dứt khoát trả lại ba tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và toàn bộ đất Nam Kỳ lại cho Việt Nam. Thì thưa quý vị, thế nhưng những cái yêu cầu này, những cái đòi hỏi đề nghị này, người Nhật trần trừ thành ra trong nội bộ chính phủ Trần Trọng Kim lúc đó có một số mà do cái riêng gọi là ăn tránh văn phòng của Bảo Đại, còn để Bảo Đại lúc đó là Phạm Khắc Hòe, là một tên Việt Minh Cộng sản Nam Bộ, rồi cùng một số các bộ trưởng trẻ thì thấy cái tinh hướng, cái phong trào của Việt Minh được quốc tế ủng hộ và tuyên truyền, thành ra một bộ phận của quần chúng ủng hộ, thành ra vận động là chính phủ Trần Trọng Kim lên từ chức, hoàng đế Bảo Đại lên thoái vị để mà trả lại chính quyền cho nhân dân, cái chữ Việt Cộng, đó là họ làm công tác vận động. Thì tổng hội giáo sư thế giới giáo chức tổ chức biểu tình để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, vì sau khi mà chính phủ tuyên bố từ chức thì ngày 17 tháng 8 1945 cuộc biểu tình nghe là của các viên chức toàn Hà Nội với cái cờ quốc gia, thì một số cán bộ Việt Minh là chúng tôi đã nói là họ nhận được cái chỉ thị, cái thông tin từ quốc tế cộng sản, nên họ bất ngờ trương cờ đỏ sao vàng và tuyên bố chính quyền về tay nhân dân, cùng với vài khẩu súng tạc hoặc súng lục trước đó để hô khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh. Cái quần chúng thì trong cái đám đông quần chúng nó giống như là một cái phản ứng tập thể từ lâu rồi, từ mong mỏi cái nền độc lập nên say sưa nhiệt tình ủng hộ cái cuộc cướp chính quyền của một chính quyền đã từ chức, tức là nó mỉa mai cái chỗ đó, tức là cái phản ứng của quần chúng mà lúc đó là chỉ hô reo, tâm lý của đám đông là như vậy. Cái cuộc cướp chính diễn đàn đó, tung cờ và khô hầu khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh diễn ra hết sức bất ngờ, chớp nhoáng, nên cái đám đông như một cái phản ứng tự nhiên cũng hô khẩu hiệu mà chẳng biết Việt Minh là cái gì. Nhiều người không biết Việt Minh là cái gì, chỉ nghĩ rằng đó là một phong trào yêu nước. Cách xử báo chí của Cộng sản thì ca tụng cái cuộc cướp chính quyền như một cuộc cách mạng, gọi là cách mạng mùa thu. Cả một cái vùng máy tuyên truyền đồng loạt nhai đi nhai lại để nhồi nhét vào cái tâm thức người dân, để họ tin rằng đó là cuộc cách mạng. Thì cái ngày, thưa quý vị, mà quý vị biết là ngày 2 tháng 9 1945, Hồ Chí Minh đọc cái gọi là tuyên ngôn độc lập, khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đứng trên phương diện quốc tế công pháp thì Việt Nam đã chính thức độc lập, khi Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ Hiệp định Patriot 1884 và tuyên bố nền độc lập của Việt Nam. Thế nhưng mà cái tuyên bố của Cairo năm 1948 của đồng minh ấy, là không ủng hộ tất cả cái chính quyền do cái thế lực chiếm đóng của phát xít Đức, của Nhật, thành nhà thế giới cũng không ủng hộ. Mà ngay, thưa quý vị, ngay 2 tháng 9 1945, Hồ Chí Minh đọc cũng không ai ủng hộ, không một nước nào liên tiếp ủng hộ. Thành ra đây là một cái sự thật lịch sử. Trên thực tế đó, thì cái mà chúng tôi đã nói là tại sao mà Hồ Chí Minh đọc cái tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 1945, đã biết rằng chính quyền hợp hiến hợp pháp, xin lỗi, không phải hợp hiến nhưng hợp pháp, mang tính về kế thừa truyền thống của triều Nguyễn là đã tuyên bố độc lập rồi. Nhưng mà Hồ Chí Minh lúc đó là cái nhân vật không ai biết tới. Cái chuyện này thì mình sẽ đi vào một cái đề tài sau khi Nguyễn Tất Thành bị nhân cái bí danh Nguyễn Ái Quốc chết đó, thì quốc tế cộng sản đưa cái nhân vật là Hồ Quang, Hồ Cộc Trương vào. Thành ra muốn cho thế giới thật biết tới cái anh Hồ Chí Minh, thành ra cũng đã tuyên bố là độc lập. Nhưng mà nội dung nó không phải là bản tuyên ngôn độc lập, nó mang tính tuyên truyền để yêu cầu đồng minh ủng hộ. Và sau đó Hồ Chí Minh đã phải gửi 8 cái lá thư cho Tổng thống Truman. Nhưng mà cái báo cáo của toán USS đó, mà toán trình đó kiếm được Hoa Kỳ, thì biết rằng Hồ Chí Minh là một tên quốc tế cộng sản. Trong phát phó vẫn sinh hoạt, vẫn hát là quốc tế ca, vẫn chào cờ quốc tế cộng sản lên, không công nhận. Thành ra, thưa quý vị, lịch sử nó không có chữ nếu. Chứ nếu mà có chữ nếu á, thì nếu Hồ Chí Minh á không phải là cái tên quốc tế cộng sản, không phải là Hồ Quang, Hồ Tập Trương, là bất cứ ông Mít, ông Xoài, ông Ổi nào, xin lỗi, là người Việt Nam yêu nước, thì chắc chắn là Việt Nam đã có độc lập bằng chế độ ủy trị của Liên Hợp Quốc ngay từ cái thời điểm đó. Chúng tôi cũng phải nhắc thêm một cái sự kiện nữa. Và sau năm 1949 á, thì Mao Trạch Đông chiếm được toàn bộ cái lãnh thổ Trung Quốc. Thì đầu tháng Giêng, tháng 1, tháng Giêng 1950 thì Hồ Chí Minh mới sang Quảng Tây để gặp, sang Bắc Kinh nữa để gặp. Thì Mao Trạch Đông đang sang Mạc Tư Phà. Thế nhưng mà Stalin đã chỉ thị cho Mao Trạch Đông phải yểm trợ phong trào quốc tế cộng sản ở Việt Nam. Nên ngày 18 tháng 1 năm 1950 thì cái nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc nó công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là cái sự kiện lịch sử mà chúng ta phải nhớ để có một căn cứ để mình nói chuyện và hiểu rõ được cái thực chất của chế độ cộng sản. Đến ngày 31 tháng 1 năm 1950 thì Liên bang Xô Viết cũng công nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là cái nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh sang đó để xin đứng vào hàng ngũ quốc tế cộng sản. Nên đến ngày 17 tháng 2 năm 1950 thì Hoa Kỳ, Anh và các nước công nhận chính phủ quốc gia Bảo Đại. Để làm gì? Để ngăn chặn cái làn sóng đỏ xuống phương Nam. Thì cái cuộc chiến Việt Nam đã trở thành cuộc chiến ý thức hệ, chứ không phải là cuộc chiến mà giành độc lập dân tộc như cộng sản nêu ra. Rõ ràng là khi Hồ Chí Minh, nhà nước nhân dân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng là ngũ quốc tế cộng sản, thì thế giới tự do phải ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam của Bảo Đại, tức là để ngăn chặn cái sự xâm lăng bành trướng của sản xuống Đông Nam Á. Đó là cái sự thật lịch sử mà chúng ta phải nhớ. Thì sau khi rút chính quyền và hoàng đế Bảo Đại từ chức đó, cái điều này là nói lên cái ưu điểm của vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam mà trước nay chúng ta hiểu sai lầm về cái sự tuyên truyền của cộng sản cũng như ngay của đệ nhất cộng hòa. Thì cái hình ảnh của Đức Quốc trưởng Bảo Đại nó không được đẹp, nhưng mà thực tế là một nhà vua yêu nước, ngay khi về mà nhận lên ngôi đã hủy bỏ tất cả cung tinh mỹ nữ, đã ấn định chỉ có một hoàng hậu thôi. Nó là một cái quan điểm rất là tiến bộ trong một chế độ quân chủ, rồi lại sẵn sàng từ chức, đặt quyền lợi là dân vi quý, xã tắc tứ chi, quân vi sinh, và hãnh diện là công dân nước độc lập. Thì quý vị thấy những cái tư tưởng đó là đâu có dễ gì mà có một con người bình thường. Còn một vị vua mà hai ba vợ thì cái chuyện nó bình thường, đời thường người ta còn cũng có nữa, cũng chỉ là ngụy vua. Quý vị cứ coi tất cả những cái quốc vương ở các nước Ai Cập, các Ai gặp các nước thì thấy cái hình ảnh đó quá đẹp, và đặc biệt là con người rất là yêu nước. Thì sau khi từ chức rồi thì chính phủ Trần Trọng Kim, thủ tướng Trần Trọng Kim về sống ở Đà Lạt. Thì cái quan niệm là khi cần thiết thì ra phục vụ, mà không có thì lưu về ở. Dù Pháp có mời gọi nhưng thủ tướng Trần Trọng Kim cũng hiểu rõ ý đồ của thực dân Pháp nên không ra, và sống một cuộc đời ẩn dật. Và cuối cùng thì thủ tướng Trần Trọng Kim mất năm 71 tuổi tại Đà Lạt về cái chứng gọi là cao huyết áp.
Dạ, đúng là một người thật là liêm chính. Vâng, thì nếu mà không có những cái yếu tố mà lịch sử và những cái yếu tố mà cái thời cuộc lúc đó thì chắc chắn rằng cái cú lừa lịch sử, cái cướp chính quyền nó không có chóng vánh như vậy đến với Hồ Chí Minh. Thử tưởng tượng cả hàng chục ngàn đi ra để mà biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim thì nó lại biến thành là ủng hộ Việt Minh, thì cái điều đó là chúng ta thấy đó là một cái sự mà lừa đảo. Nhưng mà trong những cái thành phần mà anh nói rằng vì có đông người quá cho nên người ta coi như là bị lôi cuốn theo khi mà người ta hô to là ủng hộ Việt Minh. Thế nhưng mà những người mà ủng hộ Việt Minh thì cũng có nhiều thành phần yêu nước, tại họ nghĩ rằng Việt Minh đã chống Pháp để đem độc lập lại cho nước nhà, vân vân. Rồi thêm vào đó là cái vụ đói của năm Ất Dậu. Nhưng mà sau đó thì cái vụ mà sau khi mà cướp chính quyền rồi thì chúng là bắt đầu là hành hạ dân với cái gọi là cải cách ruộng đất. Được mô tả là long trời lỡ đất, mà chó mà không có dám sủa, gà không dám gáy, mà đến cái độ mà phẫn uất quá cho nên là dân Quỳnh Lưu cũng đã nổi dậy. Và năm 1956 thì cuộc nổi dậy của đồng bào huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là một cuộc đấu tranh gọi là đẫm máu chống lại chính sách cai trị dã man của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cũng giống như là những cái vụ mà chém giết thê thảm khác thì Cộng sản Việt Nam đã giấu nhẹm những cái việc này. Và anh có thể là điểm sơ qua, tại vì chúng ta cũng không còn nhiều thời giờ, về cái cuộc cách mạng Quỳnh Lưu thôi anh.
Tôi đề nghị là cái vụ Quỳnh Lưu mình có thể là một buổi riêng.
Dạ.
Vì nó có nhiều cái sự kiện. Bây giờ mình nói sơ qua, còn mấy phút nữa thì mình nói sơ qua về cái gọi là cải cách ruộng đất.
Dạ, cái ruộng đất mà cái việc mà con đấu tố cha, vợ tố chồng ấy là, dạ vâng, đúng rồi, rất là vô nhân đạo.
Thì thưa quý vị, theo cái chỉ thị của Bắc Kinh ấy, thì cả Liên Xô ấy, hồi đó là Hồ Chí Minh đã nhận tiền tài trợ quốc tế cộng sản, gửi thư xin tiền tài trợ các công cụ tay sai. Thế còn Ngô Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu có nhận đồng lương cao xin trợ cấp đó, mà nó cứ rêu rao bởi vì cái sức mạnh của truyền thông, nói đi lớp lại, nói lại nhiều lần nó nhập tâm người ta nghe một cách máy móc, thành ra cái vấn đề tuyên truyền nó quan trọng. Yeah. Cộng sản nó sợ, nó cứ đưa nói chúng ta ngoài này, thế là đấu võ mồm, tuyên truyền, có ngon, có giỏi thì về Việt Nam. Tại vì nó sợ chính nó lợi dụng cái chuyện mà tuyên truyền. Tại vì họ sợ hơn ai hết cái điều đó, và họ tung cái tin đó ra để cho mình nản. Có những người yêu nước không muốn làm việc lên tiếng như thế. Thì nhắc lại cái chỉ thị ngay từ năm 1953 để đưa các địa chủ dù chỉ có 1-2 xào ruộng ra đấu tố trước tòa án nhân dân. Thì quý vị biết tại sao có 1-2 xào ruộng đưa đấu, tại vì nó cao bằng đấy, nó nào đi để giao tất vô sản hết, rồi mới bị lệ thuộc vào cái chế độ tem phiếu của cái chế độ cộng sản. Thì những cái nông dân vô tội này này bị buộc tội là kẻ thù của nhân dân, nên phải đào tận gốc mà trước tận rễ. Cái chữ kinh khủng, xử tử và tịch thu toàn bộ tài sản. Cái thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được đăng trong cái cuốn lịch sử kinh tế Việt Nam tập 2 ấy, cho biết là nó có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ của Phú Đông. Trong đó có 123.000 người bị quy sai, tức là hơn 70% bị oan. Về cái thành phần con số của 172.008 người nạn nhân này, cái bảng thống kê nó ghi như thế này, đây là cái thống kê của cái nhà nước, thì đương nhiên nó phải mất ít ra 9/10. Địa chủ cường hào gian ác thì 26.453 người, trong đó thì có 20.000 người, hơn 2.000 người bị oan. Địa chủ thường bị oan 62%, địa chủ kháng chiến có 586 người, tức là giam được phong trào Việt Minh đó, mà cũng bị oan 49%. Phú Nông bị oan 82%, tức là tổng cộng 172.000 người á, trong đó có 123.000 người bị oan. Vì cái số lượng này chưa kể đến thân nhân gia đình của những người bị quy chụp sai, cũng bị cô lập và đối xử phân biệt. Thì cái nhà báo Pháp mà hay ủng hộ Hồ Chí Minh, nhà báo Tibor Man phỏng vấn Hồ Chí Minh, thì chính Hồ Chí Minh đã xác nhận là có từ 12 đến 15.000 người bị giết oan. Theo văn khố của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì con số bị giết oan là chỉ có 15 người, nhưng mà thực tế con số này phải từ gấp 10 lần. Đây, nhà báo Bernard Fault là cái nhà báo từng ủng hộ Cộng sản Việt Nam đã viết trên tập san nghiên cứu năm 62, đã viết rằng không thể ước đoán con số chính xác. Nhưng con số ước đoán có cơ sở nhất là vào khoảng 50.000 người ở miền Bắc bị xử tử, và số người bị bắt và đưa đi cưỡng bách lao động ít nhất cũng gấp đôi con số. Thì sau 3 năm thực hiện đạt được cái mục đích đề ra đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam thí được con số, tức là cho Võ Nguyên Giáp thú nhận cái sai lầm trong cải cách đường địa, rồi cách chức bí thư Trường Chinh để xoa dịu bất mãn trong nhân dân, rồi để Hồ Chí Minh nắm giữ cái chức tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, lên đài phát thanh khóc, người lau nước mắt, chứng tỏ sai lầm. Nhưng mà sau khi họ đã thực hiện được cái ý đồ là cao bằng, tất cả những người cho tất cả nông dân có 1-2 sao đất thì chưa đủ ăn đi chú đi, nhưng mà cao ra cho vô sản hết, bởi vì có vô sản thì họ mới thống trị được, họ mới cách sách động được, mới lệ thuộc vào cái chế độ tem phiếu của một cái chế độ độc tài toàn trị của Cộng sản từ 1949-1945 cho tới ngày nay, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa chú, khi mà nói về cái sự lừa dối, lừa đảo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải nói là kể mà không biết bao nhiêu để mà cho hết, nhưng mà người dân Việt Nam thì thật sự là cứ ngây ngơ mà bị mắc lừa hoài cho tới nay, tới thời điểm hiện nay, mà ngay cả cái thời điểm bây giờ đó cũng áp dụng cái việc đó là tem phiếu để đi mua thực phẩm trong cái mùa Covid. Nhưng mà những cái sự để mà cho bị mắc lừa như thế này đó đã đưa đến rất là nhiều cái việc đau thương, như là cái việc mất nước vào ngày 30 tháng 4 của năm 1975. Rồi quân nhân cán chính cũng đã bị lừa phải đi học tập cải tạo từ 10 ngày, 10 năm rồi 20 năm. Và có nhiều cô chú thì cũng đã ở tù còn lâu hơn nữa và tiếp tục vẫn bị mắc lừa cho đến thời điểm hiện nay.
Khi mà họ nói lừa đó thì họ nói rằng chỉ có 10 ngày. Nhưng mà sau đó khi mà xách khăn gói mà có 10 ngày giống như chú Phan Phạm Trần Anh chẳng hạn thì nó biến thành là 20 năm, 30 năm chứ không có phải là nói 10 ngày rồi 10 năm. Họ lừa, họ nói chỉ có 10 ngày mà
10
thôi.
Ngày thôi. 10 ngày là cho về đó hả cô?
Đúng rồi, nói là 10 ngày là cho về. Và nói về cải cách ruộng đất thì phải nhắc đến một cái câu cho Bảo Bảo biết là những người lúc đó họ sắc máu ghê lắm, giống như ông Tố Hữu ông nữa, giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ. Nhưng mà nói về cộng sản thì có nhiều chuyện để cho sử gia Phạm Trần Anh để nói, nhưng mà tiếc rằng hết giờ rồi. Cho nên là anh Phạm Trần Anh đâu có phải là anh đi 10 ngày rồi anh hết 10 ngày rồi anh làm gì cho đủ 30 năm 20 năm
không? Cái đó là khi người ta trình diện, nó kêu gọi quân dân cánh chính của Việt Nam Cộng Hòa mang lương thực 10 ngày thì người ta cứ nghĩ là 10 ngày, nhưng mà nó lừa, đó là cứ lừa lịch sử. Còn tôi là tổ chức Mặt trận Người Việt Tự Do Tự Diệt Cộng Phục Quốc chống lại thì nó đưa ra tòa, nó xử chung thân. Thì nhà tôi mới nhờ MSD can thiệp ân xá quốc tế xuống 20 năm thì phải trả tự do cho tôi. Thì sau đúng 20 năm. Còn đa số cái người ví dụ như là đi trình diện học tập cải tạo thì có phân tạm gia đại cũng 19, 18 năm, các tướng đạo thì 17, 18 năm. Thì cái chuyện đó thì đó là Thu Nga dùng chữ cứu lừa lịch sử là của những người quốc gia gọi nó lừa. Mà cứu lừa lịch sử mà phải thêm chữ là ngoạn mục. Nhiều người bị lừa.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn chú Phạm Trần Anh rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình Lịch Sử Xưa Và Nay cùng với sử gia Phạm Trần Anh xin được kết thúc ở đây. Bà Bảo xin được kính chào tạm biệt chú Phạm Trần Anh cũng như là cô Thu Nga.
Dạ, xin chào tạm biệt. Dạ, cảm ơn anh.
Xin chào quý vị khán giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt.